7. Hỏi: cách cầu nguyện cho người quá cố.
Đây này, như nãy có cái thơ của ông cụ nào ông gửi tôi nè. Ông cụ này trên 80 rồi mà nói tôi có bà vợ 80 tuổi, mất hồi 1995, mà tôi thương bà lắm. Mà là vợ tôi là người vợ hiền, là người vô thảo. Bây giờ bà chết rồi tôi thương lắm. Mà mấy gần đây là tôi nghe pháp sư nói thì tôi nghe cũng có những cái tôi bằng lòng, tôi tâm đắc lắm. Nhưng mà tôi nghe cái giọng của ông dữ quá, cứng quá, thẳng quá, hồn hồn quá. Cho nên tôi muốn hỏi mà tôi sợ ông chửi, thành ra tôi không dám. Bây giờ vì thương vợ quá cho nên là tôi mới hỏi đại trong cái thơ này, là bây giờ tôi làm sao để tôi cầu nguyện dân sinh cúng giá kiểu sao đây. Thông thường là người ta nói là cầu an cầu siêu cho bà được an vui gì đó, mà tôi muốn hỏi mà tôi dám hỏi tôi sợ ông chửi. Bây giờ tôi hỏi đại, mà tôi nghe ông giảng nghe được, tôi giá cho ông đừng chết. Cho nên bây giờ tôi hỏi đại vậy chứ để ông lỡ ông chết rồi tôi hỏi ai. Cái thơ mới tức này nè, còn tôi túi tôi nè. Nói một hơi vậy hả? Ông thẳng quá, ông cương quá, ông nói mạnh quá, ông dữ dằn quá. Cho nên tôi không dám hỏi, tôi sợ ông chửi tôi nữa. Thế thì là nói cái chuyện mà xa xôi vậy là không được. Tôi không có tin đâu, cho nên là ông già đó, ông về giặt là phải thôi. Thiệt ra thì cái nhân của bà cụ nào đó bình sanh tạo cái gì thì bây giờ hưởng cái quả đó mà thôi, không có làm cái gì được nữa hết trơn á. Nếu mà làm được á thì là cái luật nhân quả của đạo Phật ở chỗ nào? Ai ăn thì mấy no. Phật đã từng ví dụ kinh Tủ Lăng Nghiêm mà, Phật ăn thì Phật no, tỳ kheo khác ăn mà chú nguyện cho Phật no không được. Phật ăn no mà chú nguyện cho ông tỳ kheo nào đó bệnh sắp chết cho họ no để họ đừng chết, vì họ ăn không được, cũng không làm được. Thế thì vấn đề nhân quả nó rõ ràng vậy. Ai ăn thì no, ai ngủ thì người đó khỏe, không ai ăn giùm ngủ giùm ai được. Vì cái việc học hành ở thế gian cũng vậy, là ai siêng học là người đó giỏi, có trí tuệ, làm được việc lớn, ăn lương cao. Người nào không học thì dốt nát, thì bằng việc xã hội thì mình làm việc nặng nề, mình ăn lương ít là do mình làm biếng học thành hồi nhỏ. Nó vậy thôi. Còn người nào mà không muốn làm gì hết mà ở không mà ăn á, thì là cái người này không bao giờ tốt được đâu. Tới chừng đói quá rồi thì nó sinh ra bần cùng, nó sinh đạo tặc, thấy không? Rồi thì tù tội, cái quả báo tù tội nó đến với người mà không muốn làm mà muốn hưởng, không có. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên giáo lý của đạo Phật không phải là Phật đặt ra, mà Phật là cái người gọi là giác ngộ chân lý, là cái lẽ thật của cuộc đời, của vũ trụ nó an bài như vậy. Đức Phật thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, rồi đúc kết lại để mà dạy, nói cho chúng ta, chứ không phải cái của Phật đặt ra. Cho nên là cái pháp Phật không rời cái pháp của thế gian. Bây giờ nếu mà hỏi tôi thì tôi nói cũng nên, đừng có buồn. Đừng có buồn thì tôi mới nói, mà nếu mà buồn thì thôi thì đi hỏi người khác thôi. Chứ còn tôi nói là không có làm cái gì được hết á. Đã chết rồi thì dựa vào cái nhân của bà, của ông lúc bình sanh ông ăn ở làm sao, bây giờ dựa vào cái đó mà nó trở thành ra cái kết quả. Nếu mà ăn ở mà ngang cái tầm của nhân thừa thì bây giờ là cái gì đó đã trở lại làm người thôi. Mà nếu mà nó ngang bằng với cái thiên thừa thì cái người đó cũng trở lại làm người ở trong một thế giới này hoặc thế giới nào đó, mà hưởng cái phước báo ngang bằng với phước báo của trời, gọi đó là người trời. Người trời có nghĩa là hưởng phước báo cao hơn người thường. Chứ trời cũng chẳng phải là cái ông gì ở đâu vô hình vô tướng, không phải. Vô hình vô tướng thì chẳng qua là ở nơi cái xíu cái thế giới xa xăm hiện giờ mình không thấy. Chứ còn cũng phải có một con người thôi. Vì theo Đức Phật nói cho biết rằng trên cái cõi đời này chỉ có cái loài đi hai chân là cao quý hơn hết. Thế thì trời cũng vẫn là người, là loài đi hai chân. Nhưng mà hưởng phước báo an lành hơn cái người đi hai chân mà ít phước báo. Cho nên là nhân nào thì hưởng cái quả nấy. Còn như mà dịch từ được kiến tư hoạch trong tam giới ha, thì bây giờ cũng trở lại làm người mà ở trong mười phương thế giới để phục vụ chúng sanh, để bồi dưỡng mãi cái nhân thành Phật cho mình. Chứ cũng là người thôi, chứ không có ở không được đâu. Không có ở trong cái cảnh là vô hình là không hình không bóng nào đó, hả vậy? Kể cả Như Lai Thế Tôn ta bây giờ đây cũng vẫn là đi hoạt động ở nơi trong mười phương quốc độ, chứ không phải là Như Lai Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi trở thành ra một cái vô hình, rồi hưởng an lạc trong cõi vô hình bất diệt bằng cái vô hình đó, phải. Do vậy mà ngoài năm cái hoa sen ra là cái gương sen ở trong cái hình này nè, để nói lên rằng là hễ có sự vật luôn luôn là diễn biến và tồn tại chính chủ, chứ không có cái nào mất. Nó mất cái này là sanh ra cái khác. Ví dụ như là cái bông sen mà nó hết rồi thì nó còn lại là cái gương sen, mà gương sen này mà khi nó khô nó rã rồi thì cái hộp này đụng xuống là nó lại mọc ra cái sen khác. Cứ như thế mà luân hồi mãi mãi, chẳng qua là cái luân hồi của chúng sanh mà gọi là luân hồi sanh tử ưu bi khổ não. Còn cái sự mà luân hồi của mười phương chư Phật á, là vì là chúng sanh mà đến mà sanh, cho nên ta gọi là đản sanh, ta gọi là giáng sanh, chứ cũng là một hình thức luân hồi vĩnh cửu, chứ không có cái nào mà chấm dứt luân hồi hết. Sự vật trên thế gian này cũng vậy, tan biến ra hình thức này thì nó sanh ra một cái sự vật khác bằng một hình thức khác. Nó giống như cái chữ thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Quá sanh vừa là quá sanh theo cái nghĩa thông thường, mà vừa là cái nghĩa này là quá học. Còn trên đời này là tất cả đều là nó sanh theo cái kiểu mà quá học, nó biến chất, nó mất đi cái chất này, nó sanh ra một chất khác. Rồi nghĩa là nó đi tới cực độ, nó biến đổi cái chất khác thì nó sanh ra một chất khác nữa. Mà không có lúc nào là không có cái chất. Cái chất nhân loại ứng dụng được, nhờ cậy được, và cái chất nhân loại không ứng, chưa ứng dụng được, chưa nhờ cậy được, thì nó thành ra một cái chất của cái loài nào đó cũng nhờ cậy được. Thường luôn là về cái hóa chất các bạn, nó diễn biến đều quá. Thì con người cũng vậy thôi à. Thành ra là tu tập ngang bằng cái thừa nào là hướng quả báo thừa ấy. Còn cái cầu sanh tịnh độ đó là một hình thức tranh thủ nhân tâm để mà kéo cái bổn đạo, cái bát tánh về cái đạo mình cho tương đối nó dễ dàng. Sau đó nó sẽ giải thêm cái gì để giải sau này. Còn ngay bây giờ thì phải lôi kéo về cái đã. Cho nên là nói cái cách mà tu mà dễ dàng đó mà. Rồi lãnh khoáng, mời mấy thầy tới tụng kinh, rồi chú nguyện vậy. Là cái cách mà nói cho nó dễ dàng, đừng lôi kéo người ta trở về cái đạo Phật cái đã. Sau đó mới dạy cách tu hành sâu hơn. Mà nếu lôi kéo không nổi thì thua. Coi như là người ta lôi kéo về tới cửa, vô trong nhà mà ta không thọ dụng được cái gì trong cái nhà giàu có sang trọng này hết. Nếu mà mình lôi kéo người ta được vô nhà mà người ta huấn luyện, người ta sử dụng những cái dụng cụ tối tân trong nhà thì người ta được lợi lớn. Còn bằng không vô nhà mà mình giải thích cái gì không được hết. Mở máy lạnh không được, mở quạt máy không được, gọi điện thoại không được, bếp ga nấu không được, rồi không làm cái gì đó. Thế thì là mình cũng kéo người ta được vô sân mình, vô nhà mình, nhưng mà người ta không nhờ được mấy cái đó. Thế thì cái cách mà tranh thủ về bổn đạo bá tánh, về tín đồ đạo khác tức là con chiên gì đó, ví dụ vậy, mà tranh thủ mà đem về là cho ta có lợi, mà còn bằng không thì ta không có lợi. Cho nên tôi trước sau như một, pháp môn tịnh độ, cầu giảng sanh, cực lạc này kia ha, Phật A Di Đà, tôi không có bán. Phật A Di Đà hoàn toàn tôi không có bán. Bởi vì tôi quan là Di Đà. Còn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà tôi cũng không hề bán. Tùy kỳ tâm tịnh là tâm tịnh thì cái cõi nước này hiện giờ chỗ ta ở đây là tịnh độ mà. Do vậy cho nên cõi nước có tịnh độ Phật A Di Đà mà với cái cõi nước mà hiện ở giờ này tôi coi đâu có khác gì đâu. Cho nên tôi đâu có bán cái tịnh độ. Do vậy mà những vị tiền bối mà ta siêu việt, người ta đặt ra cái câu đối mà quốc danh cực lạc, tịch quang chân cảnh, cá trung huyền. Cái nước cực lạc của Phật đó, gọi là thường tịch quang đó. Thường tịch quang chân cảnh nó ở đâu? Ở trong mọi sự vật hiện tượng, ở trong khắp trước mặt của mọi người. Bất ly ưu đương xứ. Cực lạc tịnh độ bất ly ưu đương xứ. Nghĩa là các vị ở đâu là cực lạc tịnh độ ở đó. Với điều kiện là cái tâm của các vị phải tịnh tịnh. Các vị phải làm thế nào mà nghe tiếng dế nó thành ra cái tiếng pháp, tiếng chim nó thành ra cái tiếng pháp, thành ra tiếng nhạc, cái tiếng an ủi nhẹ nhàng khoan khoái. Mà muốn được vậy là chỉ còn có cách là tâm hồn các vị thật là trong sáng. Cái tâm hồn mà đau khổ là không bao giờ nghe nhạc hay, không bao giờ nghe tiếng chim mà các vị thích, không bao giờ nghe tiếng dế mà các vị cảm thông, không có. Còn tâm hồn mà thật mà trong sáng thanh tịnh nhẹ nhàng rồi, các vị nghe từ tiếng côn trùng, từ tiếng nhỏ tới tiếng lớn, từ tiếng gần tới tiếng xa, nó đẹp đẽ vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng, nó thanh thoát vô cùng, là chính vì cái tâm hồn các vị thanh thoát. Còn mà nếu mà có thêm mà học Phật á, mà hiểu được cái từ của Phật rồi đó, thì tất cả tiếng đó nó trở thành một cái tiếng thiên pháp hết. Điều đó là điều có thật. Mà ai phải có đi sâu vào trong con đường tu học đó mới biết. Do vậy cho nên là vấn đề cực lạc và tịnh độ Phật Di Đà thì tôi không hề chống đối và bác bỏ. Nhưng mà bảo rằng là cầu nguyện thay mặt cho cái người vong linh nào chết đó mà cầu nguyện để được sanh về cảnh kia, thì có cúng cho tôi bao nhiêu tỷ cũng không bao giờ tôi làm việc đó. Là bởi vì tôi làm không có được, tôi không cầu nguyện được. Giáo lý của đạo Phật thiệt không cho phép tôi làm việc đó. Mà nếu tôi làm không được mà tôi lấy tiền thì cái chuyện đó là tôi là cái thứ gì rồi. Cho nên tôi không làm việc đó. Vì vậy mà cái lời hỏi đó thì chắc chắn là tôi chịu thua rồi. Nhưng có một cái điều là tôi xin nói rõ với đại chúng là cái người ta trên đời này mà không phải cái người ta mà mất thân người nhiều lắm đâu. Không có nhiều lắm. Cái xã hội thông thường mà ta giữ gìn mà trên nó vượt ra ngoài cái hình sự, cái luật pháp của loài người quy định với nhau mà đừng vi phạm trong đó thì là những người đó không có mất thân người được đâu. Chẳng qua là cái phước đức của mình là được an lành hạnh phúc trong gia đình, hay là nó có sức mẻ, nó nhiều cái trắc trở khổ đau trong cuộc sống. Cho cái mất thân người không có. Không mấy người nào chết cũng đòi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu. Điều đó tôi có thể khẳng định như thế. Mà nếu mà những cái người mà có quy tâm bảo rồi thì làm sao mà mất thân người được? Bởi vì dựa vào nhân quả mà. Người ta tu nhân thừa thì ta mới còn được là thân người chứ. Đừng nào nó tạo cái nhân thập ác thì đòi địa ngục. Mà tham lam nhiều quá, cực tham thì nó mới đòi vào ngạ quỷ. Cực sân si thì nó mới đòi vào súc sanh. Mà cái đây người ta có mức độ mà. Thì chẳng qua là làm con người trọn vẹn, an lành, hạnh phúc, hay là nó có sức mẻ thôi. Chứ đâu phải người nào cũng đọa địa ngục đâu mà cầu ta khỏi đọa địa ngục. Mà cầu không được. Còn như cái nhân, ta nhân thừa mà cầu cho siêu sanh cực lạc của Phật Di Đà ở đâu đó, phía mặt trời lặn nào đó, càng không có lý, kinh điển không có nói vậy được. Tôi sợ cho đó là nên tôi nói hoài.